Bà lão kỳ dị. Tâm phàm phu xoay vần theo ngũ dục sao động không thể nắm bắt. Chỉ những người nào điều phục được tâm mình mới được yên vui. Câu thứ 35 trong Kinh Pháp Cú có duyên khởi như sau. Thuở Phật còn tại thế, trong xứ Kiều Tắc La có một khu làng, nằm dưới chân núi là Mã Đề Thôn. Tại đấy có một bà lão sống một mình với một gia tài phong phú. Bà được mệnh danh là Mã Lão Mẫu. Vào một ngày an cư sau khi Đức Phật chỉ dạy cho chúng tỳ kheo Pháp Quán 32 thể trược trong thân, có 60 vị đi đến Mã Đề Thôn để thực hành thiền quán. Bà lão cho xây cất một tu viện cho 60 vị ấy cư trú và cúng dường đầy đủ về y phục, thực phẩm, dược phẩm, mền chiếu trong suốt mùa an cư. 60 vị tỳ kheo ấy muốn tinh tiến tu hành nên cùng đặt ra một quy luật như sau. Không được hai vị tỳ kheo đứng hay ngồi tại một chỗ đồng thời với nhau. Đại chúng chỉ nhóm họp hai lần trong ngày là sáng sớm trước khi vào rừng tọa thiền và chiều tối sau khi ở rừng về để bái yết vị thượng tọa chúng trưởng. Tuy nhiên, nếu có tỳ kheo nào bị bệnh thì hãy đánh một hồi kẽn tất cả nhóm lại lo cho bệnh nhân.
Sau khi thỏa thuận quy luật trên, chúng tỳ kheo đi vào rừng mỗi ngày. Một hôm, bà lão đem thực phẩm tới chùa cúng dường, không thấy ai cả. Bà bèn hỏi những người ở chung quanh làm cách nào để gặp các chúng tỳ kheo. Có người biết quy luật nói trên, bày cho bà đánh kẽn. Tức thì, từ trong rừng, các vị tỳ kheo lần lượt trở về. Bà lão lấy làm quái lạ, thấy mỗi người đi từ một hướng, không ai đi chung với ai, nên nghĩ thầm. Có lẽ các đại đức có chuyện cãi vã nhau chăng? Khi họ đến gần, bà lão hỏi ngay câu ấy và được trả lời không đâu lão mẫu. Bà lão hỏi, nếu quý vị không xích mích, thì tại sao lại tới đây quý vị đi chung mà bây giờ mỗi người đi mỗi ngã?
Lão mẫu, chúng tôi mỗi người ngồi một gốc cây riêng để thực hành một phép quán của Thế Tôn chỉ dạy.
Thưa quý đại đức, phép quán gì thế?
Lão mẫu, chúng tôi quán 32 thể trược nơi thân.
Thưa, phép quán ấy chỉ dành cho các vị tỳ kheo mà thôi, hay cư sĩ như lão cũng được tập tành?
Ồ, lão mẫu, phép quán ấy ai muốn học cũng được cả, không ai cấm.
Vậy xin đại đức dạy cho lão với.
Được, lão hãy nghe kỹ.
Rồi một tỳ kheo đảm trách dạy cho bà lão phép quán 32 thể trược trong thân, để đi đến nhận thức rõ ràng về hoại diệt, chết chóc luôn luôn ẩn lận trong thân mình. Bà lão thuộc lòng ngay phép quán và tinh cần tu tập, đến nỗi bà đắc được quả vị thứ ba, có nghĩa là bất lai, trong bốn thánh quả trước các vị tỳ kheo. Với thiên nhãn thiền định, siêu nhãn, bà quán thấy tất cả các vị tỳ kheo, chưa ai được đạt cái gì. Và sau khi quán sát kỹ, bà thấy họ có khả năng chứng quả A-la-hán. Khi nhận thấy điều này, bà lão quyết định hỗ trợ cho chúng tỳ kheo đầy đủ về mọi mặt, để họ có thể mau chóng chứng quả. Vị nào thích hợp với món ăn nào, thức uống nào, bà cung cấp đúng nhu cầu của họ. Bà thận trọng không cúng dường những thập phẩm có vị chua cho vị nào yếu bao tử. Vị nào ưa ngủ gục trong lúc thiền tọa, bà lão cúng trà đậm. Vị nào yếu phổi, bà cúng thêm mền và áo lạnh. Trong tâm, vị nào tưởng đến món ăn gì, bà lão biết ngay và đáp ứng. Nhờ sự chăm sóc ấy, sau khi giải hạ, 60 tỳ kheo trở về bên Phật với sắc diện hồng hào tươi nhuận và tiến bộ khá hơn trên con đường tu. Phật âu yếm nhìn đàn con trở về và bảo:
Này các tỳ kheo, chắc chắn các con được an vui, sức khỏe, thực phẩm đầy đủ trong mùa an cư.
Dạ thưa vâng, bạch Thế Tôn, chúng con được an vui, sức khỏe và khỏi lo gì đến chuyện ăn uống, bởi vì có một bà lão ở Mã Đề Thôn biết được tận thâm tâm chúng con, đến nỗi chúng con vừa ước món gì là có ngay món đó.
Các tỳ kheo thi nhau kể về bà lão dị kỳ cho Phật và Tăng Xá ở Xá Vệ nghe. Một vị tỳ kheo nghe xong, quyết đi đến Mã Đề Thôn để thiền định và xin Phật.
Bạch Thế Tôn, cho con đến đó. Phật bằng lòng, sau khi ra đề tài cho vị ấy thiền quán, vị tỳ kheo lên đường, đi đến Mã Đề Thôn. Khi đến ngôi chùa của bà lão bỏ vắng, vị ấy nghĩ:
mình nghe bà lão dường như biết được tâm kẻ khác, vậy nay mình vừa mới tới, quá mệt vì đường xa không thể quét dọn chùa, mong sao bà lão cho người đến quét giùm. Bà lão đang ở nhà riêng, biết được ý ấy, bèn cho một người đến quét chùa. Vị tỳ kheo lại ao ước trong lòng: ước chi mình có được ly nước mát lạnh mà giải khát. Bà lão cho người đem ly nước lạnh cho vị tỳ kheo. Hôm sau, vừa thức dậy, vị tỳ kheo ước: mong sao bà lão dọn cho mình một bữa điểm tâm, nhiều bơ và thức ăn ngon lành. Bà lão cho người đem bữa điểm tâm như người ấy muốn. Vị tỳ kheo khi nghĩ: bà lão đã cho ta mọi thứ ta ao ước, bây giờ ta muốn gặp mặt bà, mong sao bà hãy đích thân đến đây, mang cho thật nhiều thứ ăn, loại cứng loại mềm. Bà lão đi đến chùa cùng với thức ăn cúng dường đúng sở thích của vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo hỏi:
lão mẫu, có phải bà là Mã lão mẫu không?
Thưa vâng.
Bà có tha tâm thông à?
Tại sao đại đức hỏi vậy?
Vì bà đã cho tôi mọi thứ tôi nghĩ đến.
Nhiều vị tỳ kheo cũng có tha tâm thông.
Tôi không nói các tỳ kheo, tôi muốn hỏi bà. Bà lão vẫn tránh né bằng cách nói:
thưa đại đức, đâu cần phải có tha tâm thông mới có thể cúng dường các thứ ấy. Khi ấy, vị tỳ kheo bắt đầu hoảng sợ, nghĩ: khốn thay, kẻ chưa chứng đạo như ta thì có khi nghĩ tốt nhưng lắm khi nghĩ bậy. Nếu lỡ có một ý bậy bạ khởi lên, bà lão sẽ tóm lấy cổ ta như tóm bắt một kẻ trộm và liện hành lý ta ra khỏi chùa. Ta sẽ bị khốn đốn với bà lão, chi bằng ta hãy thoát khỏi chốn này. Nghĩ như vậy xong, vị tỳ kheo nói với bà lão:
này bà lão, tôi muốn rời khỏi nơi đây.
Đại đức đi đâu?
Tôi muốn trở về với Thế Tôn.
Đại đức ở lại ít lâu đã.
Không, tôi không thể ở lại, tôi phải đi ngay. Nói xong, vị đại đức của chúng ta thu xếp hành lý thoát ra khỏi ngôi chùa của bà lão, vừa đi vừa thở phào nhẹ nhõm cả người, như vừa trốn thoát khỏi tử nạn. Khi trở về vườn Cấp Đô Độc, đến đảnh lễ Phật, Phật hỏi:
sao con không ở Mã Đề Thôn nữa à?
Bạch Thế Tôn, bà lão ấy biết hết mọi ý nghĩ trong tâm con, và con nghĩ rằng kẻ chưa chứng đạo như con thì có khi nghĩ tốt nhưng cũng nhiều khi nghĩ bậy. Lỡ mà con có ý nghĩ gì xấu, bà lão ấy sẽ túm lấy đầu con như bắt kẻ trộm và làm cho con khốn đốn.
Con ơi, chính nơi ấy con cần nên cư trú.
Bạch Thế Tôn, con không thể nào ở chỗ ấy được nữa.
Này tỳ kheo, con có thể chỉ giữ một điều này thôi không?
Điều gì Bạch Thế Tôn, con chưa hiểu.
Chỉ giữ cái tâm của con, không làm việc gì khác nữa.
Sau khi nghe lời dạy của Phật, vị tỳ kheo trở lại làng bà lão. Với thiện nhãn, bà biết được vị tỳ kheo sắp đắc quả, nên càng chu đáo cúng dường để hỗ trợ vị tỳ kheo chống đạt được mục đích. Do đó, chỉ trong vài ngày, vị ấy đắc quả A-la-hán. Sau khi chứng quả, vị ấy suy nghĩ: bà lão ấy quả thực giúp ta rất nhiều. Nhờ bà ấy mà ta thoát ly được vòng sống chết. Không biết chỉ trong kiếp này bà ấy giúp ta hay nhiều kiếp trước cũng vậy. Vị La Hán nhập định quán sát các tiền kiếp thì biết được rằng trong 99 kiếp trước bà lão đã làm vợ mình và bà ấy đã ngoại tình với những người đàn ông khác làm cho mình phải thất điên bát đảo. Bà lại còn âm mưu giết mạng sống của mình. Khi biết được điều ấy, vị La Hán nghĩ: ồ, tín nữ này đã phạm biết bao nhiêu tội lỗi.
Bà lão ngồi trong nhà riêng biết được tâm niệm của vị A-la-hán. Bà nghĩ thầm: vị ấy đang nghĩ về tội lỗi 99 kiếp trước của ta, nhưng trong vòng luân hồi đã qua, có lần nào ta giúp vị ấy không? Bà lão nhập định thấy ở kiếp 100 về trước, bà đã cứu mạng sống của vị A-la-hán ấy, khi vị ấy là chồng bà. Do đó, bà dùng thần giao cách cảm bảo vị A-la-hán:
"Hãy quán tiếp đi, đi sâu thêm nữa vào quá khứ."
Bằng thiên nhĩ thông, vị A-la-hán nghe được hiệu lệnh trên và tiếp tục quán sát đến kiếp thứ 100 về trước của mình, thì thấy quả nhiên bà lão cứu mạng mình. Vị A-la-hán nghĩ: "Tính nữ này quả giúp ta rất nhiều." Sau khi nghĩ như vậy, ngay tại chỗ vị ấy nhập niết bàn vô dư y.